Tiên Quốc Đại Đế, chương 1116, xuất binh tới bộ tộc Bàn Thạch, góc truyện audio.com, chỗ đám cường giả kia đang đứng, hư không đột nhiên vặn vẹo một hồi. Vù, 15 cường giả thập tam trọng thiên, đột nhiên biến mất không thấy nữa. Doãn Hận Thiên cũng không ham chiến, hắn nhanh chóng bay trở về Đại Tần Thành, nhắm mắt kiên trì với thần thông của mình. Một không gian quỷ dị đã nhốt 15 cường giả lại. Khốn kiếp, Phòng Nhật Thỏ gầm lên một tiếng. Ầm, cường giả đại chăn ầm ầm xông thẳng ra, một đám quốc thú chí tôn, một đám dũng tướng tuyệt thế tam đế kiếm, ngay cả Điệp Hậu, Miêu Miêu cũng xông thẳng ra. Trong đó đặc sắc nhất chính là Hóa Thê Lương và Quỷ Cốc Tử có con mắt bạc. Hai người hoàn toàn nghiêng về một bên tuyệt sát, nhưng người đối diện thực sự quá nhiều. Tuy rằng số lượng cường giả đại chăn nhiều hơn so với đối phương, nhưng sau khi cướp đoạt tinh lực cũng không phải hoàn toàn kế thừa được lực lượng của đối phương. Tất cả lực lượng của đại chăn vẫn có chút yếu thế. Con dân thiên hạ đại chăn, giơ tay phải của các ngươi lên, giúp trẫm diệt tặc. Diêm Xuyên quát to một tiếng, ngang, kim long khí vận rít gào một tiếng, lực lượng của bách tính đến từ thiên hạ đại chăn cõi âm nhanh chóng hội tụ đến. Ầm, lực lượng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể Diêm Xuyên. A, sau khi cương thi Diêm Xuyên giống to một tiếng, cánh long cốt lớn mở ra, miệng phun răng nanh huyết sắc. Phía sau Diêm Xuyên, đại đạo hắc long trùng thiên, trong nháy mắt hắn lao về phía một đám cường giả bên trong. Ầm, ầm, với lực lượng cực lớn bộc phát thân thể Diêm Xuyên đao thương bất nhập đến mức mỗi cường giả đánh từng quyền đến da thịt hắn, nhanh chóng bị đánh bay ra. Bên ngoài Đại Tần Thành, tất cả đã rơi vào một trận đại chiến trường hỗn loạn. Tuy nhiên, lúc này Đại Chăn lại chiếm vị trí thượng phong. Phòng Nhật Thỏ đang giao thủ cùng Hóa Thê Lương, trợn mắt nhìn lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Thực lực Đại Chăn mạnh như vậy sao? Xà Hoàng, ngươi gạt ta. Khi đến đây, tất cả bọn họ đều cho rằng Đại Chăn rất yếu. Cho dù lúc trước đã rất nhiều người bị bắt ở Đại Chăn, mọi người nhận được tin tức đó là do những người kia phân tán mà đến. Nhưng hôm nay, rõ ràng không phải như lời Xà Hoàng nói đã nói. Trong lúc nhất thời, các cường giả đột kích đều lộ vẻ căm hận. Đại chiến mở ra, bọn họ không thể quay đầu lại được nữa. Gạch nối 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 gạch nối. Nội Nam Châu, Xà Hoàng nhìn về phía Đông Bắc. Hắn đứng chắp tay, nghe mỗi thuộc hạ đứng phía sau bẩm báo tất cả tình hình đến từ Đại Tần Thành. A, khóe miệng Xà Hoàng cong lên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nam Ngoại Châu Chu Tức Thiên Giới, mắt Chu Tức Đại Đế nhìn chăm chú vào trận chiến đấu tại Đại Tần Thành. Lông mày hắn nhíu chặt, không đúng, Chu Tức Đại Đế trầm giọng nói. Thế nào, một thuộc hạ hiếu kỳ nói, tốc độ cường giả Đại Chăn trưởng thành tốc độ quá nhanh. Lần trước bọn họ vẫn không có nhiều cường giả như vậy. Không ngờ bây giờ, đã tăng vọt như thế. Sắc mặt Chu Tức Đại Đế khó coi nói. Ách, với lượng lớn cường giả xuất hiện như vậy, Đại Chăn nhất định phải có bí pháp nào đó. Mau phái người lập tức đi tới Đại Tần Thành, Hàm Dương Thành điều tra. Ta phải biết rõ tất cả. Chu Tức Đại Đế trầm giọng nói. Vâng, Dương Gian, Đông Ngoại Châu, bộ tộc Bàn Thạch, tộc trưởng Bàn Canh cùng một đám trưởng lão ngồi ở góc truyện audio.com. Trong đại điển, tộc trưởng Diêm Xuyên đã phái sứ giả tới 3 lần. Mỗi lần nội dung trong thư đều như thế. Vì sao tộc trưởng không chịu giao Táng Thiên Đồng Quan cho Diêm Xuyên? Một trưởng lão không hiểu nói. Đúng vậy, trưởng lão, mỗi lần Diêm Xuyên gửi thư đều là nội dung như thế. Điều này chứng tỏ sự kiên nhẫn của Diêm Xuyên đã dần dần không còn. Nếu như Diêm Xuyên biết về Táng Thiên Đồng Quan, cũng xem đó là tình thế bắt buộc. Tộc trưởng, vì sao phải giấu? Một đám trưởng lão không ngừng hỏi dò. Bàn Canh lại híp hai mắt lại, trầm mặc một hồi lâu. Cái Táng Thiên Đồng Quan này, lúc này đã bị thứ chủ trưng dụng. Ở trong đó chứa vô số thi khí. Đối với việc thứ chủ tu luyện thân thể tướng thần có trợ giúp rất lớn. Bàn Canh trầm giọng nói. Thứ chủ, sắc mặt một đám trưởng lão biến đổi. Bàn Canh gật đầu một cái. Trong đại điện đột nhiên yên lặng một hồi lâu. Sau một hồi trầm mặc giọng điệu một đám trưởng lão đột nhiên thay đổi. Nếu thứ chủ trưng dụng, vậy bất luận ai tới cũng đừng hòng lấy được Táng Thiên Đồng Quan. Bàn Canh gật đầu một cái. Dương Gian, Hàm Dương Thành, Tiên Đế, bộ tộc Bàn Thạch lại cự tuyệt, Dịch Phong cao mày nói, cự tuyệt, hừ, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ không còn cơ hội để cự tuyệt nữa. Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói, vâng, đại trận Chu Thiên Tinh Đấu bố trí như thế nào, 100 đại trận Chu Thiên Tinh Đấu đã được bố trí xong từ lâu. Trong trận đại chiến tại Cõi Âm, đã liên tục có cường giả kỳ thứ 2 bị đưa vào Dương Gian. Lúc này đang cướp đoạt tinh lực, Dịch Phong trầm giọng nói. Vậy thì tốt, thời gian cấp bách Thanh Long Đại Đế có thể phát hiện bất cứ lúc nào. Nhất định phải nhanh lên, Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng, Dịch Phong lên tiếng trả lời. Cuộc chiến tại cõi âm không ngừng tiếp tục, phàm là những cường giả bị nắm, sẽ nhanh chóng biến mất trước mắt mọi người. Rất nhanh, Đại Chăn lại có cường giả mới xuất hiện. Trong quần hùng Đại Chăn cũng có người tử thương, nhưng Đại Chăn có người bổ sung, trong khi đám người phòng Nhật Thỏ căn bản không có bổ sung. Một người thất bại thiếu một người. Trong tình trạng này, Đại Chăn càng ngày càng chiếm thế thượng phong. Diêm Xuyên, Hóa Thê Lương, Quỷ Cốc Tử có con mắt bạc đều một người chọi 10 người. Một đám trận pháp thể hiện thần uy, các cường giả đột kích liên tục bại lui. Phá, Bạch Khởi chém một đao xuống cánh tay phải của một cường giả. Cường giả kia liền ầm ầm va vào mặt đất trọng thương. Ầm, Bạch Khởi thân hợp sát đạo kim thân, một cước đạp ở trên người hắn. Tướng sĩ Đại Chăn nhanh chóng nhào lên, xỏ dây qua xương tì bà, nhanh chóng đưa vào bên trong Đại Tần Thành, giao do Lý Tư sắp xếp, rất nhanh đã truyền vào cường giả đó đi tới Dương Gian. Đại chiến đã diễn ra được 5 ngày. Sau 5 ngày, 120 cường giả đột kích, kẻ bị giết, kẻ bị bắt. Tất cả chỉ có 5 cường giả chạy ra ngoài, nhưng đáng tiếc bọn họ lại bị Bổ Thiên Các bắt cả lại. Sau khi chiến đấu một trận, tuy rằng có tử thương, nhưng vẻ mặt tất cả tướng sĩ lại vô cùng tự hào. Thập Tam Trọng Thiên thì đã làm sao? Mình cũng đã từng bắt được. Mọi người đi nghỉ ngơi trước. 3 ngày sau, lại theo trẫm chinh phạt bộ tộc Bàn Thạch. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng, mọi người hét lên đáp lời. Lúc này điều Diêm, góc truyện audio.com, Xuyên theo đuổi chính là tốc độ. Bởi vì không ai biết khi nào thì Thanh Long Đại Đế trở về. Tất cả đám cường giả bị bắt được dẫn tới Dương Gian, nhanh chóng bị tước đoạt tinh lực. Người bị thương tiến vào trạng thái chữa thương. Sau 3 ngày, tinh lực của đám cường giả kia đã bị tước đoạt. Sau khi kêu lại một nhóm người bảo vệ Đại Tần Thành, Cương Thi Diêm Xuyên dẫn theo 100 cường giả xông vào Dương Gian, tiến về phía bộ tộc Bàn Thạch. Cách chương.